Thế thì để hiểu được tác phẩm đó, đã nhiều lần tôi nói với các anh chị là mình luôn luôn phải đặt mình vào trong bối cảnh của tác phẩm. Cho nên trong phần gọi là tổng quát đó, tôi có nói với các anh chị về bối cảnh. Lời của Thiên Chúa là lời hằng sống, lời cho tất cả mọi người ở mọi thời đại, mọi nơi. Thế nhưng mà lời đó một cách cụ thể được viết ra luôn luôn là trong một bối cảnh không gian và thời gian. Lời đó không được viết bằng tiếng Việt Nam mà được viết bằng tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp chẳng hạn. Lời đó không được viết ở thế kỷ 20 mà được viết cách đây 20-25 thế kỷ chẳng hạn. Và cái bối cảnh văn hóa của thời bấy giờ chắc chắn khác chúng ta. Ngay cả những tác phẩm bằng tiếng Việt Nam chẳng hạn như truyện Kiều mới cách đây có mấy trăm năm thôi mà nhiều khi mình đọc mình không hiểu, phải không? Mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh của thời đại, cái bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của thời đại đó, mình mới có thể hiểu được cho chính xác hơn nội dung của tác phẩm. Khi mà lời Thiên Chúa đến với con người thì lời đó cũng mang lấy cái vóc dáng của con người. Chính vì thế mà ta phải tìm hiểu cái bối cảnh. Sách Gióp được viết cách đây khoảng 2.500 năm cơ mà, chứ đâu có phải bây giờ. Và được viết trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo của dân Israel, chứ không phải là của dân Italia, cũng không phải là của dân Campuchia. Thế thì ở đây chúng ta không có học chuyên môn về Thánh Kinh, nhưng mà có một vài gợi ý mình nên quan tâm. Cái bối cảnh văn hóa Israel vào thời điểm 2.500 năm trước chúng ta đó, đó là một nền văn hóa mang tính bộ tộc. Tôi thì tôi nghĩ rằng nó khá gần với văn hóa làng xã ở Việt Nam mình. Nói để các anh chị dễ hiểu, nó khá gần với văn hóa làng xã của Việt Nam. Ở trong nền văn hóa đó, người ta nhấn mạnh đến sự phát triển của dòng tộc, phát triển về đất đai, phát triển về của cải và phát triển về con cái nữa, hậu duệ. Và nó hàm ở trong cái sự phát triển về hậu duệ, con cái này này, nó có một niềm hy vọng về sự bất tử nó hàm chứa ở bên trong. Mình không biết là các anh chị có để ý điều này không? Ngày hôm nay chúng ta đứng ở thời điểm này, mình tin vào Chúa Giêsu Kitô và mình tin có sự sống đời sau. À? Nhưng mà vào thời bấy giờ đó, cái niềm tin vào sự sống mai sau nó chưa được thành hình, chưa được thành hình. Và lúc bấy giờ người ta vẫn mang trong lòng mình một niềm hy vọng bất tử. Con người có một cái ước mơ bất tử được đặt ở trong trái tim của mình. Thế thì người ta thể hiện cái niềm hy vọng bất tử đó bằng cách nào? Dạ thưa, tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi nơi con cháu của tôi. Cho nên những người mà cỡ như tôi đó là thôi tiêu rồi, không có hậu duệ gì hết. Cho nên những gia đình mà chỉ có một đứa con trai thôi đó mà dâng nó cho Chúa là cả một sự hy sinh lớn. Ấy, tôi chết nhưng mà tôi vẫn sống mãi nơi con cháu của tôi. Niềm hy vọng bất tử nó được thể hiện ở đó. Hoặc là một cách khác, tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi trong sự nghiệp mà tôi gây dựng. Vẫn là một niềm hy vọng bất tử. Và khi tôi nói như vậy thì các anh chị thấy rằng nó không phải chỉ ở cái thời đại của Israel cách đây 2.500 năm mà ngay cả thời đại chúng ta, phải không? Ngay cả thời đại chúng ta, nhiều người vẫn nuôi cái ước vọng như thế. Đấy, hãy đặt mình vào trong cái nền văn hóa đó đi. Và đồng thời trong nền văn hóa bộ tộc đó đó, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến vị trí, đến danh dự mà mỗi người có trong xã hội. Nó giống như trong làng xã của Việt Nam mình vậy. Một miếng giữa làng bằng một sàn so bếp. Đấy, có một miếng thôi nhưng mà nó bằng một sàn. Nhưng mà cái miếng kia là miếng ở giữa làng cơ. Chứ còn ở trong bếp ấy, thì ai biết đấy. Cho nên người ta nhấn mạnh rất nhiều đến cái danh dự. Bỏ bao nhiêu tiền ra để mua một chức ở trong làng, để được người ta gọi là ông này ông kia. Có người còn nói là người Việt Nam sinh ra đó thì ở trong bụng đó đã có ước mơ làm quan rồi. Rất là gần gũi với văn hóa của Israel ngày xưa. Và một người làm quan thì cả họ được nhờ. Nghe thì nó cũng vui đấy, nhưng mà trong thực tế thì mệt vô cùng. Và từ đó mà nó cũng sinh ra có thể vô vàn chuyện tham nhũng hối lộ, rồi những cái chuyện không tốt đẹp trong xã hội. Vì cái chuyện mà một người làm quan mà cả họ được nhờ. Bởi vì không có dựa vào thực lực và khả năng, mà dựa vào quan hệ, dựa vào tình máu mủ thân thiết để đề bạt người này người kia lên lãnh những chức vụ ở trong xã hội, chứ không dựa vào khả năng có thật. Nguy hiểm đó là chỗ đấy. Nói như thế để thấy là có khi Việt Nam mình đã gia nhập vào WTO rồi đấy, ra biển lớn rồi đấy, nhưng mà cái não trạng thì có khi vẫn là não trạng làng xã. Tôi nói cái này các anh chị tha lỗi cho nhé. Việt Nam mình bước vào thế giới hiện đại rất là nhanh. Nó có cái hay và có cái dở. Các anh chị tưởng tượng ở bên các nước Âu Châu và Bắc Mỹ nhé. Để đi đến giai đoạn hiện tại, người ta sử dụng điện thoại di động chẳng hạn, hay là sử dụng mạng Internet chẳng hạn, thì người ta đã phải trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá, phát triển cả trăm năm, đúng không? Thế thì trong cái quá trình cả trăm năm như vậy đó, suy tư, văn hóa nói chung nó cũng đã có sự biến đổi. Còn mình đó, là mình đang ở trong làng, một phát một mình nhảy ra mình xài điện thoại di động. Cái tư tưởng của mình nó chưa được thay đổi, cái văn hóa của mình nó không bắt kịp. Cho nên xin lỗi các anh chị có những tình trạng như thế này, bốc điện thoại di động đủ mang nào đó. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Nhưng mà tôi hỏi có thật không? Tai tôi nghe rõ ràng. Chắc là tôi gọi lộn số. Ông bốc máy ông đủ liền. Nó có một cái sự cách biệt giữa phương tiện hiện đại mà ta sử dụng và cái văn hóa của người sử dụng. Đôi khi là một sự cách biệt rất lớn. Cho nên có cái hay mà cũng có cái dở. Nói như vậy để cụ thể hóa phần nào những cái gì mà chúng ta đang tìm hiểu về bối cảnh sách giọt. Thế còn về mặt tôn giáo đó, thì lúc bấy giờ ta đặt sách giọt vào trong cái thể loại gọi là văn chương khôn ngoan. Ở trong nền văn chương khôn ngoan này, nó hàm chứa một niềm tin tưởng chắc chắn rằng nếu tôi sống công chính và khôn ngoan thì tôi sẽ được phúc lộc dồi dào. Đại khái đó là niềm tin tưởng vào sự thưởng phạt nhãn tiền của Thiên Chúa. Và có lẽ không phải chỉ cách đây 2500 năm đâu, nhưng mà thời Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Người ta vẫn giữ một niềm tin tưởng vào sự thưởng phạt nhãn tiền của Chúa. Cho nên khi mà gặp một anh mù chẳng hạn, đó là các môn đệ Chúa Giêsu đặt vấn đề liền: thưa thầy, cái anh này nó mù là vì tội của nó hay là tội của bố nó hay là của mẹ nó? Đấy, thưởng phạt nhãn tiền. Khi người ta nuôi một ý tưởng về sự thưởng phạt nhãn tiền của Thiên Chúa như vậy, mà người ta gặp một người phong cùi, gặp một người què cụt, gặp một người nghèo khổ, người ta sẽ kết luận ngay là vì thằng này lắm tội. Nguy hiểm là chỗ đó. Và nếu mà người ta được sống giàu có phủ phê đó, thì người ta tự nhủ rằng như vậy là tôi được Chúa chúc phúc, nhờ tôi sống công chính, mà đang khi đó thì đầy tội đó. Nguy hiểm ở chỗ đấy. Thế chúng ta đặt mình vào trong bối cảnh một chút, bối cảnh về văn hóa, bối cảnh về tôn giáo, thời điểm mà sách Gióp này được viết ra, để khi đọc tác phẩm chúng ta dễ nắm bắt vấn đề hơn. Thế trước khi mà đi vào từng phần đó, thì tôi đưa cho các anh chị một cái nhìn tổng quát sách Gióp 42 chương, có tất cả 5 phần chính như thế này. Cái phần mở đầu đó là 2 chương đầu. Phần mở đầu này trình bày cho chúng ta bối cảnh câu chuyện về cuộc đời của ông Gióp. Và từ trong cái bối cảnh cuộc đời của ông ấy, thì mình mới hiểu tại làm sao có phần rất dài về phía sau này. Đó là những áng văn, những áng thơ, những diễn từ của người này, người khác, và của cả ông Gióp, và nhất là của chính Thiên Chúa. Cho nên phần mở đầu giúp cho mình đặt mình vào trong cái bối cảnh, nó dẫn đến những cái suy tư kế tiếp đó. Ông Gióp ông ấy mất hết mọi sự, rồi thì có 3 người bạn đến khuyên nhủ. Rồi từ đó phần thứ hai đó là phần có thể nói dài nhất, đó là cuộc đối thoại của ông Gióp với 3 người bạn, được trình bày dưới thể loại những áng thơ. Các anh chị đọc sẽ thấy nó như thơ vậy, và rất hay, rất là sâu sắc. Đại khái là trước hết ông Gióp ông ấy than thở về số phận hẩm hiu của mình. Khi nghe ông ấy than thở như vậy đó, thì 3 người bạn mới lên tiếng biện hộ, không phải là cho ông ấy mà là cho Chúa. Thế thì khi những người bạn lên tiếng biện hộ như vậy đó, thì ông ấy lại cũng có câu trả lời, tranh luận qua lại như vậy. Rồi đến phần thứ 3 là diễn từ của một người trẻ tuổi tên là Elihu. Ông có một cái nhìn nó khác hơn và nâng đỡ hơn đối với ông Gióp. Nhưng mà đỉnh cao là phần thứ 4, đó là diễn từ của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa lên tiếng. Và khi ta tuần tới mà đọc có thì sẽ thấy là Chúa dồn ông Gióp vào cái thế mà không nói được cái gì hết. Nhưng mà phần kết luận đó thì tác phẩm này nó cũng giống như là một cuốn phim mà ta gọi là có hậu. Tức là mọi sự rất ư là tốt đẹp. Ông Gióp ông ấy lại được trả lại mọi sự và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà tôi tự hỏi, không biết là trả lại mọi sự thì lúc cái con cái nó chết hết rồi thì làm sao? May là được bà vợ. Đấy, một cái nhìn tổng quát là như thế.